Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2010. Chúng ta đã học vô bài đầu của Kinh Di Giáo. Thế nhưng mà mình học vẫn chưa xong bài thứ nhất. Hôm nay chúng ta cũng đi lại bài thứ nhất. Và các vị nhớ là bài 1, tức là bài đầu, chúng ta có tới 4 phần để chia sẻ với nhau. Mình ghi lại. Phần thứ nhất chúng ta nói tới xuất xứ kinh. Phần thứ hai chúng ta đã bàn đến một vấn đề quan trọng, đó là việc đáng làm. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vô phần thứ ba, đó là chúng ta nói đến Đức Thế Tôn Niết Bàn. Và phần này chúng ta cũng chia làm những cái ý nhỏ như thế này. Ý đầu đó là đức hạnh viên mãn. Thưa các vị, phần này khá quan trọng. Cả một đời sống mà lành thiện thì cái việc ra đi nó cũng rất là lành thiện. Và nếu đời sống một người tu chúng ta mà dính dáng ít nhiều đến nhân thế, ví dụ như dính dáng đến một chút về chính trị thôi, thì cái chết nó rất khác. Người ta cứ tưởng là Mahatma Gandhi là một vị thánh. Thế nhưng mà cuộc đời của ông nó dính đến chính trị ít nhiều, cho nên cái sự đến và đi của ông nó không giống như các vị giáo chủ. Và cái điều này rất rõ ràng, đó là khi năng lượng đức hạnh nó tràn đầy, thế thì đời sống của một người tu kia dù không phải là một vị lỗi lạc, thế nhưng mà các ông vẫn đến và đi một cách thông dong và tự tại, chứ không có thể hiện cái sự trả vai của nghiệp thức. Còn nếu mà cái chết của mình nó không yên bình, chết nó thể hiện ác tính, tức là bị bức ngặt để chết, ra đi một cách không có tự tại, thì điều đó mức độ cạn, đó là chúng ta dùng con mắt đời thường nhìn, đó là nó dính ít nhiều vấn đề chính trị. Và có khi mình nhìn lầm điều này. Mình nghĩ là những con người ví dụ như chết trong lao ngục do vì trải nghiệp, hay là chết do vì một lý tưởng gì đó để chết, mình tưởng chừng như đó là những vị thánh, nhưng mà kỳ thực đức hạnh chưa tròn, cho nên đến đi nó không có thể hiện được cái sự viên mãn. Đức Thế Tôn chúng ta thì rất là viên mãn. Và thậm chí cái điều thứ hai có thể nhìn, đó là các bậc thánh thực sự thì trước khi đi các ngài báo trước 3 tháng. Đức Thế Tôn trước khi đi báo trước 3 tháng. Và Lục Tổ Huệ Năng cũng thế. Và thậm chí một người ở chân thế mà họ sống đời sống lành thiện, họ đến đi cũng lành thiện. Cho nên đó là cái tiêu chuẩn đầu để chúng ta đánh giá. Bằng không thì mình thấy người ta tự sát, có khi tự sát bằng cái con đường sân si, bằng con đường của mưu đồ chính trị, rồi mình tôn vinh người ta thánh, cái kỳ thực nó không phải đâu. Nhìn bằng con mắt Phật pháp nó khác. Thực sự là đến và đi thông dong giữa nhân thế thì điều thứ nhất, đó là người đó thành đạt được cái đời sống tâm linh rất là sâu. Điều thứ hai, viên mãn được đức hạnh. Đó là cái tiêu chuẩn đầu chúng ta nhìn về sự đến đi của Đức Thế Tôn, là một bậc đại giác đức hạnh tròn đầy. Và cái ý thứ hai mình vừa nói, đó là các bậc giáo chủ hay là những vị đạo sư lớn, thường thường các ngài biết rõ lúc nào mình nên đi, lúc nào không nên đi. Trường hợp Đức Thế Tôn thì 3 tháng trước khi Niết Bàn ngài đã báo trước rồi. Rồi những người gần chúng ta như Lục Tổ Huệ Năng, ngài cũng báo trước, báo trước 1 tháng. Sau đó tới lúc gần Niết Bàn ngài cũng báo trước. Và mình đừng tưởng chỉ có những người tu sĩ mới làm được điều này. Cái thời Thiền Tông Trung Hoa rất thịnh, đó là những vị cư sĩ họ cũng làm được điều này. Tức là họ sống đời sống tâm linh nó trọn vẹn, thành đạt được giác ngộ viên mãn, họ làm chủ được cái chuyện đến đi của họ. Và cái chuyện này, nếu quý vị còn nhớ là gia đình ông Bàn Quẩn thì rất là tức cười. Ông sắp bồ đòn và cụ để sửa soạn leo lên ngồi giả từ bằng hữu để chết. Sai con gái nó, con ra con coi coi, nếu mà trời đứng bóng thì ta chết. Cô con gái đó cũng là người đến đi tự tại, cho nên cô ra cũng nói có lẽ mặt trời đứng bóng rồi, nhưng mà bị nhật thực. Bố hãy ra bố nhìn thử coi, tối đen à. Cái ông bước xuống, ông đi ra ngoài ông nhìn thử, thì hóa ra là cô gạt ông thôi. Và khi ông bước ra ngoài thì cô leo lên tòa cũ của ông, cô ngồi an nhiên, cô thở cái khì ra, cô đi luôn rất nhẹ. Và ông vô mỉm cười, ông nói cái con nhỏ này nó lanh quá, nó lừa gạt ta. Rồi ông phải chôn các cô con gái xong rồi ông mới bắt đầu. Và trước khi ra đi thì ông nghĩ còn một vài người bạn mình phải giả từ. Và ông mời một người bạn cũng là một cư sĩ tới. Ông nói xin ông làm gối cho tôi nằm một chút đi. Tức là ông đưa cái xếp bằng của ông ra, tôi nằm trên bắp chân của ông chơi một chút. Và ông nằm nghiêng đầu trên đó là ông nhập niết bàn. Thế rồi bạn bè ông phải chôn ông. Rồi ông ra đi rồi thì bà vợ bà mới ra báo với đứa con trai đang cày ruộng ngoài đồng. Bà nói ông Long với cô Linh Chiếu đi rồi con. Cái người con trai dậy hả mẹ? Thôi con cũng đi. Thế là anh đứng yên dịnh như cài đó ra đi. Và vài công chuyện đó để cho chúng ta biết một điều là khi mà cái công hạnh viên mãn thì người ta có quyền đến đi một cách thông dong. Rồi xem ra cái chuyện chết nó không có gì là khó khăn lắm. Và mình hỏi với nhau là tại sao chết dễ vậy? Thưa các vị, cái điều quan trọng là khi sinh thì mình thở vào thở ra, còn khi chết thì mình không có thở. Và người ta thực tập trên hơi thở, đến lúc người ta không thích nữa, ta không thở nữa thì chết chứ có gì lạ đâu. Ghê gớm. Và mình đã từng nói với nhau nghe đó là người thực tập trên hơi thở mà nghiêm túc rồi thì người ta có quyền thở vào thở ra 2 phút. Và chuyện này chuyện có thiệt. Một họa sĩ từ Hà Nội vô Sài Gòn, ông thở 60 lần thôi là 2 tiếng đồng hồ đúng bon nè, là phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Và do vì mình không đủ niềm tin với giáo pháp của Đức Thế Tôn, mình không có thực tập rất là nghiêm túc. Chứ còn sống với chết nó là cái gì, nó rất là nhẹ nhàng. Và đời sống của một con người họ sống viên mãn rồi thì cái chết nó rất là nhẹ. Thế nào là sống viên mãn? Tôi ví dụ như người thường thôi. Các vị sống trong nhân thế, các vị đi ngang qua dòng đời, mọi thứ vui buồn nhân thế của các vị đã trải nghiệm. Mọi trách nhiệm của các vị đối với con, đối với bố, đối với mẹ, đối với xã hội, đối với nhân quần các vị đã làm tròn. Và cuộc đời của mình sống tới 70 năm, 80 năm lê lết cái thân già rất là mỏi mệt. Và mình thấy rõ ràng là thiện nghiệp mình đã đầy rồi thì lúc đó mình không có ưu tư hay là sợ sợ gì cả. Thiện nghiệp nó đầy rồi thì thậm chí trong giấc ngủ người ta ngủ cũng rất là yên bình, không có băn khoăn thao thức hay là sợ sệt bất an. Thì cái chết nó là một giấc ngủ sâu chứ không có chi lạ. Giống như cây cỏ, thời tiết đến thì nó rụng lá, là mùa đông thì nó chìm vào giấc ngủ để nó hồi phục năng lượng lại. Thì đời người cũng thế. Nếu người ta có một cái nhìn sâu về thiên nhiên thì chết và sống nó là một vòng tròn chứ nó không có gì đáng sợ cả. Ta đã từng chết từng đêm, rồi cây cỏ nó từng chết vào mỗi một mùa rụng lá, và chưa có cái gì bắt đầu và chưa có cái gì là chấm dứt cả. Ví dụ như một cái ví dụ gần nhất thế này, mình luyện đời mình vào tu là bắt đầu hay là chấm dứt? Chấm dứt đời sống nhân thế nhưng mới bắt đầu đời sống tu thôi. Rồi mình tu thành đạt được một chút năng lực trí tuệ là bắt đầu hay là chấm dứt? Cũng mới bắt đầu thôi, tức là bắt đầu cái con đường độ sinh thôi. Rồi nói ngược lại, nhân gian người ta thi đậu xong, người ta ra trường là bắt đầu hay là chấm dứt? Chỉ mới bắt đầu thôi. Chấm dứt những ngày tháng ngồi trong học đường, nhưng mà bắt đầu một đời sống là ra đời để làm ăn. Rồi khi người ta làm 50 năm, 30 năm, đến cái lúc người ta nghỉ hưu đó là chấm dứt hay là bắt đầu vậy? chấm dứt cái lúc mà cài vất vả ngược xuôi kiếm tiền, nhưng mà mới bắt đầu đời sống hưởng thụ thôi. Thế thì cuộc đời nó một vòng tròn, nếu có cái nhìn như thế thì cái chết đã nhẹ. Thế nhưng mà nó vẫn chưa nhẹ là do vì người ta chưa tròn được một kiếp sống của một kiếp sinh linh, vẫn còn chấp thân này là tôi, chưa thấy được cái bản thể không sinh không diệt. Cho nên người ta thăm dò và chịu sâu hơn, thấy mình không phải là thân, mình không phải là vui buồn, mình không phải là sự suy nghĩ, mình là năng lực Phật bất động nó có mặt trong hình hài năm uẩn, và hàng ngày họ sống với cái điều đó từng phút giây. Thế thì cái thân này đến và đi không dính gì với họ cả, buồn và vui không dính với họ, suy nghĩ bồng bềnh cũng không phải là họ, mà họ là cái năng lực nhận biết, cái năng lực Phật hiện tiền. Thế thì chết và sống nó không dính gì với họ cả, họ an nhiên. Sống thì cũng mỉm cười, chết thì cũng mỉm cười. Đó là cái trường hợp đức hạnh đã tròn. Và có hai điều mình đọc lại. Điều thứ nhất, một cái chết yên bình nó mới biểu hiện đức hạnh tròn. Điều thứ hai, người sống được viên mãn đời sống. Thì thưa các vị, họ biết trước ngày ra đi, chắc vậy. Không có một bậc thầy nào có ít nhiều năng lực giác ngộ mà không biết cái sự đến và đi của họ cả. Cái hiện tượng nó rất là tự nhiên, họ biết trước chứ chẳng có chi lạ. Bố mẹ ta, ông bà ta trong quá khứ, họ không có niệm Phật, không tu hành chi. Thế nhưng mà nhờ đời sống lành thiện cho nên họ biết được lúc nào sắp ra đi. Rồi mình dùng cái ví dụ nhỏ để các vị nhìn mình đối chiếu. Các vị gần bệnh hay là sửa soạn bị bệnh, các vị biết không? Biết chứ. Sổ mũi, hơi sốt sốt, hơi đau đầu, nhức người, vân vân. Thì mình biết cái hiện tượng thân mình sắp bệnh rồi đó. Và chấm dứt một thọ mạng, thưa các vị, do vì mình không đủ nhạy cảm là một, mình quá sợ cái chết, mình không dám nhận diện rõ mặt của nó là hai. Chứ thông thường những hiện tượng lớn nó xảy ra trong một đời người nó đều có cái sự dự báo. Và thưa đại chúng, là hiện tượng thiên nhiên cũng thế, trong cái loài thực vật nó đã như vậy rồi, trong cái loài động vật thưa nó cũng có cái quy trình tất nhiên như vậy. Động vật thì nó có cái linh tánh, có khi nó còn cao hơn loài người. Mình thử hình dung là ngay tới hôm nay, hầu như trên hành tinh này không có một phân vuông đất nào người ta không biết. Thế mà người ta vẫn chưa tìm ra cái tha ma mộ địa của loài voi để lấy ngà của nó. Nó già rồi nó tìm về một cái vùng nào đó nó bỏ xác mà người ta tìm không ra. Loài cá voi cũng thế, người ta chưa tìm ra nơi nào là nơi của cá voi nó bỏ xác. Và cái chu kỳ mỗi một năm, ví dụ như chúng ta là những người ở Mỹ, chúng ta biết cái hiện tượng rất là kỳ lạ là mỗi năm cá voi nó có một chuyến du hành từ cái vùng Bắc Cực xuống phương Nam. Và trong cái chuyến đi nó dài hàng nghìn dặm chứ đâu phải ít. Rồi nó trở về thì đúng cái thời điểm đó, những ngày đó thôi chứ không có xây dịch điều gì cả. Rồi đúng cái vùng biển đó, nó dừng lại đó, nó dạo chơi có khi cả tuần để cho dân Mỹ ở cái vùng Cali, vùng San Diego họ ra đó họ ngắm nghía chơi. Cái chu trình của nó diễn ra đều như vậy. Và thế hệ tổ tiên nó cho tới bây giờ vẫn cứ như thế. Thế thì cái linh tánh của loài động vật mãi tới bây giờ người ta còn chưa khám phá. Và nó tự biết cái lúc nào nó sắp bỏ hình hài nó ra đi. Do vậy cho nên chỉ có con người là bị đóng kín do cái tri thức của họ nó quá ư là quá ư là căng thẳng, cho nên linh tánh của mình bị che mờ. Chứ đúng ra thì người bình thường chưa cần tu đâu, sống đời lành thiện thì cái chết đến và họ có cảm nghiệm liền. Cảm nghiệm xa đó là trước 6 năm, cảm nghiệm gần đó là trước 6 tháng, gần hơn nữa là 3 tháng cuối của cuộc đời là nhận ra ngay. Và đó là cái sự việc gì nó rất là tự nhiên của một đời sống đó. Đó là mình nói chuyện lang thang. Và trở lại chuyện Đức Thế Tôn, các vị hình dung là Đức Thế Tôn vừa có mặt, đại địa 7 lần chấn động. Đức Thế Tôn sửa soạn vào Niết Bàn, đại địa cũng 7 lần chấn động. Và Đại Bán Niết Bàn Kinh, nếu các vị đọc thì thấy Một hôm A Nan rất là kinh ngạc, nói bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà da của ngài vàng chói, cả một vùng ánh sáng vàng như vậy? Thế Tôn nói có hai hiện tượng xảy ra trong cuộc đời Đức Thế Tôn. Một, đó là trước khi chứng quả chánh giác. Hai, trước khi vào Niết Bàn, hình hài của Thế Tôn tự nhiên vàng chói lọi vậy. Và những bậc thầy của chúng ta mà có đạo hạnh, thưa các vị, sơ soạn vào Niết Bàn rồi thì có khi chim thú chung quanh cũng kêu khóc thảm thiết. Cái hiện tượng đó làm cho đất trời đều rúng động. Các bậc thánh nhân đến và đi đều có những hiện tượng kỳ lạ vậy. Đức Thế Tôn cũng thế. Đại địa 7 lần chấn động. Và mình thấy trong thiền sử ghi là mỗi lần các vị thiền sư sửa soạn Niết Bàn rồi là chim thú cả một rừng nó kêu những tiếng rất là bi thương. Mình tưởng đâu cái chuyện đó nó chỉ xảy ra trong truyện ghi thôi, nó không thật, nhưng mà kỳ thực có. Ví dụ thế này, ví dụ trong đời sống gia đình của các vị mà người thân của mình ra đi rồi, các vị thấy như cả một đất trời nó sụp xuống rồi đó. Tự nhiên nó mất đi cái năng lượng, cái sự u ám nó tràn về thôi. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại trong kinh văn thì khi Thế Tôn tuyên bố Niết Bàn thì cả một giáo đoàn rúng động. Tới chừng Thế Tôn Niết Bàn rồi thì các thầy tỳ kheo có những vị đã chứng được Tam Minh, có vị chứng được quả thứ ba A-na-hàm, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, tức là kề cận với quả vị thánh rồi. Thế nhưng mà gieo người xuống đất đấm ngực khóc kêu. Có khi mình nghe điều này mình tức cười, nói mấy cái ông thánh A-la-hán gì mà ngộ vậy. Nhưng mà trong tương lai các vị tu dù có giỏi mấy, thế nhưng mà thầy của mình ra đi thì các vị thấy nó trống vắng như đất trời đổ sập xuống. Tự nhiên cái năng lượng của những cái bậc La-hán, bậc Bồ-Tát có mặt, nó làm cho sống động cả một vùng. Thế thì các ngài ra đi nó cũng làm cho cả một vùng không gian tối sầm như vậy. Chuyện này rất là thật. Rồi mình nhìn gần hơn trong sử liệu, mình thấy ví dụ như ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi ngài tuyên bố Niết Bàn rồi, các vị hình dung là trong chúng duy nhất chỉ có một mình thần hội là không khóc thôi. Còn các đại đệ tử như ngài Hành Thao vân vân, các vị đệ tử lớn đều khóc mướt hết. Cả một chúng hội ở chùa Bửu Lăng đều khóc mướt hết. Đó là đệ tử xuất gia. Do vậy thưa các vị, cái điều thứ ba mình chia sẻ nơi đây là những cái hiện tượng của đất trời đồng cảm với các vị giác ngộ là cái chuyện có thiệt. Thế nhưng mà các bậc đạo sư hay các bậc thầy hay các Đức Thế Tôn, các ngài hiện tướng Niết Bàn do vì lòng của các ngài đầy từ bi cho nên hiện Niết Bàn. Nó có cái điều này nữa. Có nghịch hay không? Các ông đến và đi thiên hạ khóc gần chết, người ta sẽ nói là từ bi. Thưa các vị, nếu không từ bi, các ngài lưu lại nhân thế rất là lâu, thế thì chúng ta rất là khinh lờn. Cho nên cái sự thiếu vắng của các ngài rất là cần. Đó là mức độ cạn mà nhìn. Mức độ sâu, thưa các vị, Đức Thế Tôn là một bậc thầy dạy đạo cho quả ta bà. Cái điều ngài dạy đầu tiên đó là giáo lý vô thường. Thế cho nên ngài phải dùng ngài để chứng minh giáo lý vô thường. Mọi vật hữu vi đều sinh và diệt cả. Dù hình hài được tạc bằng đá hoa cương cũng phải chịu cái quy luật vô thường thôi. Cho nên vô thường thị thường, đó là cái từ rất là hay. Vô thường thị thường, Thế Tôn giả song lâm thị tịch. Mình ghi một câu vô thường thị thường. Vô thường đó là cái pháp thường nhiên giữa nhân thế này. Đức Thế Tôn chứng chánh giác rồi nhưng mà vẫn thị tịch ở song lâm. Cái chứng minh đầu tiên, thưa các vị, mọi vật hữu vi, mọi pháp được nhân duyên hình thành thì pháp nào nó cũng tuân theo cái quy luật này cả. Không có một cái pháp gì nó vượt thoát cái sự vô thường hết. Hành tinh này nó có tuổi thọ 10 tỷ năm, thì những cái những cái sinh vật sinh trên hành tinh này thì nó đều phải chịu cái quy luật vô thường thôi, chứ không có tránh được. Và từ cái điều này mình nhìn thì thưa các vị, mình tu cũng đã giỏi rồi đó. Thế nào là tu giỏi? Không có một cái hiện tượng gì mà nó bền bỉ lâu hết, họp rồi tan, không có cái buổi tiệc nào không tàn, mà không có người nào sống hoài không chết cả, cũng không có bậc thầy nào ở với đệ tử hoài để nuôi cho đệ tử tới già, đến và đi đó là chuyện bình thường. Cho nên đôi ba điều trong cái phần này chúng ta chia sẻ để biết. Điều thứ nhất đó là sống và thuận với đạo lý. Thế thì cái chuyện đến đi của anh nó rất là nhẹ. Điều thứ hai, đức hạnh mà viên mãn rồi thì cái sự đến đi của anh nó không phải là cái nỗi buồn, mà nó là niềm vui. Niềm vui cho chính anh, niềm vui cho người chung quanh. Và nếu đức hạnh không viên mãn thì cái sự ra đi nào nó cũng trằn trọc khổ đau, và bất hạnh cho mình, bất hạnh cho người chung quanh, nhất là người tu. Thực ra cái minh chứng tối hậu để cho người ta có niềm tin tam bảo không phải là cái chuyện mình nói pháp như mây như mưa đâu, mà minh chứng tối hậu đó là anh đến và đi giữa nhân thế này thông dong. Bệnh hoạn thì có bệnh hoạn, nhưng mà ra đi nở được nụ cười thì làm cho người ta có niềm tin với chuyện tu tập. Còn quằn quại kêu gào muốn chết mà chết không được, muốn sống mà sống không xong, thế thì những cái điều anh dạy cho thiên hạ nó trở thành vô nghĩa. Người ta rất là kinh sợ cái chuyện đến đi của một người tu. Và cuối cùng một đời người, có khi cái chuyện này rất là quan trọng, người ta không lo, người ta cứ nghĩ là thủ đắc, vật chất, lợi danh vân vân. Và đời người, thưa các vị, chứng minh được giáo lý đạo Phật hùng hồn nhất, và năng lực giải thoát có mặt hay không là lúc anh khép mắt giả từ nhân thế ra đi, lúc đó rất là quan trọng. Và thông thường chưa cần chứng quả chánh giác, chỉ cần sống một đời phạm hạnh, sống một đời vị tha thì đến và đi nó rất là thông dong. Cái rất là kỳ lạ của con người là dù cho cả một đời họ có thể giấu hết những việc làm của họ mà thánh thần không biết, người không biết. Thế nhưng mà cái giây phút cận tử đó, nó có một giây phút rất kỳ lạ, đó là mọi cái sinh hoạt một đời người nó diễn hành ngang qua họ thì không có sót một mảy may gì. Tâm thức của họ nó bừng sáng lên như ngọn đèn sắp hết dầu, bừng sáng một lần. Tất cả những việc làm họ trong quá khứ, cái ấn tượng gì mà nó đậm nhất nơi tâm thức họ thì nó hiện rất là rõ. Giống như cái ác một đời họ làm, họ gây khổ đau cho bao nhiêu người, nó đều hiện lên. Và trong lúc đó thì họ sợ vô cùng, hoảng hoại vô cùng trước cái chết. Rồi những cái điều lành thiện của cả một đời mang niềm vui, mang hạnh phúc đến cho bao nhiêu người, nó cũng hiện lên, làm cho họ rất là an lòng, rất là vui, rất là hạnh phúc lúc họ ra đi. Đó là cái hiện tượng tâm lý nơi tự thân của người mất. Và cái hiện tượng yểm trợ bên ngoài nó cũng rất là cần. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có dạy ở trong cái cuốn Nuôi Dưỡng Lòng Từ rất là hay. Ngài nói là chúng ta có mặt giữa trần đời này được cái sự yêu thương của mẹ, cho nên ta nằm trong bụng bà rất là yên bình. Nếu bà không thương ta, vào giây phút đầu ta không có tồn tại. Rồi nếu bà không thương ta, ta có mặt ngoài trần đời này thì sữa bà cũng không chảy ra để cho chúng ta uống đâu. Và người mẹ nào mà ghét con thì sữa nó bị tắc mất, không có sữa để cho con bú. Và người mẹ nào không thương con, không bồng ẵm nó, thì cái khả năng phát triển não của nó trong những tháng đầu không phát triển một cách hoàn thiện, nó sẽ trở thành những người thiểu năng. Và Ngài tổng kết là cả một chiều dài của đời người, người ta được sưởi ấm, người ta được nuôi dưỡng, người ta được trưởng thành trong sự thương yêu. Và quan trọng hơn nữa là cái lúc người ta ra đi giả từ nhân thế, nếu lúc đó mà những việc làm trong một đời nó đầy lành thiện, bạn bè thương mến họ, người thân yêu quý họ, xoay quanh họ, gửi năng lượng thương yêu đến cho họ, thì người kia cảm thấy ấm áp vô cùng và sự ra đi của họ rất là lành thiện. Thế thì các vị có thể hình dung là đời sống của chúng ta, có khi mình lay quay mình không nhớ rằng những việc cần phải làm đó là làm thế nào để sống cho hoàn thiện cuộc đời. Đức hạnh chưa tròn như Đức Thế Tôn thì tối thiểu một đời tu anh phải sống bằng cái trái tim rất là vị tha. Chưa giác ngộ viên mãn thì cũng có được năng lực giác ngộ cạn, đó là nhận biết thân vô thường, đến là phải đi thôi. Nhận biết thứ hai đó là ta được nuôi dưỡng bằng năng lượng thương yêu, ta cũng sẽ ra đi bằng năng lượng thương yêu. Đó là điều rất là hợp lý và sống rất là thông minh trong cuộc đời. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, chọn nơi niết bàn. Cái phần này mình đã có nói sơ hôm trước. Đức Thế Tôn đầy lòng từ mẫn cả một đời. Các vị nhìn thấy là cái sự giáo hóa của Đức Phật chưa hề phân biệt kẻ giàu người nghèo, bình đẳng nhất mục. Đối với các vị đế vương, Ngài cũng thế. Đối với những cô gái giang hồ, Ngài cũng hết lòng. Đối với cái người gánh phân là cái người hạ tiện nhất trong xã hội thời ấy, Đức Thế Tôn vẫn một lòng. Đó là nói chuyện quá độ bên ngoài. Rồi trong cuộc đời nuôi dưỡng các thầy tỳ kheo trong nội bộ, thưa các vị, mình thử hình dung là một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực về, đi ngang qua tăng xá, nghe cái tiếng rên ư ử trong tăng xá. Ngài hỏi chứ, giờ khất thực chư tăng tại sao có thầy còn nằm ở trong liêu phòng rên rỉ vậy? A Nan nói, giờ bạch Đức Thế Tôn, có một tỳ kheo già bệnh, người lỡ lói đầy, và do vì ông bệnh cho nên ông rất là khó chịu, không ai dám gần ông cả. Thế Tôn không nói gì, lặng lặng đem bát cơm về hương thất, kêu A Nan, ông hãy nấu nước đi. Nấu nước nóng rồi Thế Tôn pha nước, kêu A Nan xách lại, chúng ta tắm cho thầy tỳ kheo già. Và tắm rửa xong thì vị tỳ kheo kia vô cùng hạnh phúc. Thế Tôn đem cơm của mình lại để cho vị tỳ kheo kia thọ thực giảng một thời pháp. Thế rồi vị tỳ kheo già kia cảm thấy rất là mát dịu, lòng mình được nuôi dưỡng vô cùng, và ông ngay lúc nghe Thế Tôn dạy chứng được thánh quả và xả bó thân ra đi. Và rất là nhiều trường hợp. Thế thì ta hình dung là cả một đời Thế Tôn rải tâm từ đến với những người thí chủ bên ngoài, đến với tăng chúng trong giáo đoàn. Và nếu các vị đọc trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp thôi, có một vài câu nó chấn động vô cùng. Mỗi sáng Thế Tôn tọa thiền và rải tâm từ để nhuần thấm đại địa, tức là rải cái tâm từ, cái lòng thương yêu của mình như sương mù, nó thấm nhuần trên đại địa này, để cho cỏ cây thú cầm, thậm chí mặt đất này mát dịu. Mình nghe cái câu nói này mình thấy chừng như nó có cái nét gì thi ca chứ nó không có cụ thể. Nhưng mà thưa các vị, nó rất là thực tiễn chứ không phải là thi ca gì cả. Các vị có được cái năng lượng yêu thương từ trong trái tim của các vị mà sống giữa lòng đại chúng thì tự nhiên nó nuôi dưỡng đại chúng vô cùng. Rồi các vị có cái tấm lòng mà nó vô cùng cay đắng, thù hận đời, ghét người và cay đắng với mọi người xung quanh, thì các vị hình dung là giống như mình là một cái cây xương rồng, gai nó mọc đầy, không ai dám lại gần hết. Mình có dỗ ngọt người ta, có mua kẹo cho người ta, người ta cũng ngán mình vô cùng đó. Tại vì cái năng lượng tâm thức của chúng ta tuy nó vô hình nhưng mà nó tác động vào môi trường xung quanh rất là rõ. Cái sự lành thiện của ta, ta không cần gọi mời, thế nhưng mà tự nhiên là người khác cảm nghe như có cái gì đó mát dịu lòng họ, họ đến với mình rất là dễ. Và từ cái ví dụ đó, thưa đại chúng, là một tập thể tu mà nó tràn đầy cái năng lượng lành thiện thì làm cho cả một cái không gian của cái vùng đó rộng lớn theo với năng lượng lành thiện của tâm thức đại chúng rải vô. Cho nên một Đức Thế Tôn như Đức Bổn Sư chúng ta, mỗi sáng ngày đều nhập từ bi quán, rải tâm từ để nhuần thấm đại địa. Cái câu nói đó mình tưởng như là thi dị quá đời sống Đức Phật, nhưng mà không, rất thực. Và từ những điều bình thường đó, mình đi vào cái phần này, mình thử hình dung là một bậc thầy của nhiều vị đế vương và nhiều cái trung tâm tu học rất là lớn vào thời đó, như Kỳ Viên, như Trúc Lâm, như Đông Viên, Giảng Đường Trùng Cát, vân vân. Thế nhưng mà vào tới cái tuổi 80 thì Đức Thế Tôn đi ngược về Mãn Bắc, chọn một cánh rừng của một bộ tộc Mạt La, nơi đó dân cư thưa thớt và nghèo, cách xa phố thị, và chọn nơi đó để niết bàn thôi, và nằm giữa tán cây sa la vào đêm rằm tháng 2. Và A Nan thắc mắc với bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn là thầy của nhiều vị quốc vương và rất là nhiều cái trung tâm, mà tại sao Thế Tôn không niết bàn, chọn chi những cái vùng hẻo lánh như thế? Thế Tôn nói, ta muốn đem phước lành đến cho cái vùng dân cư này, cho nên chọn nơi đây để niết bàn thôi. Các vị giáo chủ, tâm từ của Ngài như vậy. Rồi mình chưa nói đến giáo chủ, nói các vị thầy có lòng từ thật sự. Nếu các vị đã từng đọc Thoát Vòng Tục Lỵ đó, ở đây có ai đọc Thoát Vòng Tục Lỵ chưa? Quốc sư Ngọc Lâm á, tới chừng già ông giả từ cái ngôi vị của một quốc sư được triều đình nhà Thanh vô cùng kính trọng, không ở kinh đô nữa, lang bạc thôi, đi khắp nơi chốn. Và một hôm tuổi già sức yếu rồi, ông ghé lại một cái chùa, ông chọn một cái chùa rất là nghèo ở trong chỗ hẻo lánh á, ông ghé lại xin tá túc. Lúc bây giờ thì già rồi, sức khỏe mỏi mòn rồi, người ta thấy một vị trưởng lão thì hành cước ghé lại chùa. Cái ông tri khách ông ái nái vô cùng, nói thưa ngài, ngài già yếu mà tật bệnh ghé chùa của chúng tôi, chùa rất nhỏ hẻo lánh mà nghèo, lỡ ngài có bề gì làm sao, tiền đâu mà tống tán, đại khái là lỡ ông có chết ở đây thì tôi làm sao, hao phí của thí chủ mà chưa chắc thì xin được cái hòm dễ đâu. Ngài cười cười, ngài nói không sao đâu, tôi nghĩ rằng nếu tôi có bề gì thì các ông chỉ cần cầm cái quạt của tôi thì đủ lo ma chay tống tán cho tôi. Và kỳ thực là lúc ngài giả từ hoàng đế nhà Thanh á, dường như là Khang Hy hay là Càn Long gì đó, tôi không có nhớ chính xác, nhưng mà ba thời vua nhà Thanh. Khi giả từ hoàng đế năn nỉ vô cùng, ông nhất định là tôi hành cước, tôi không muốn hưởng đời sống sang quý của một quốc sư. Nhà vua không biết làm sao mới viết trong cái quạt của ông bốn chữ thôi. Các vị biết bốn chữ gì không? Như trẫm thân lâm, như trẫm thân lâm. Và ấn cái triện của hoàng đế vô, chứ không phải mà viết thì ai viết chẳng được. Quan trọng là cái triện, tức là cái con dấu của người ta ấn vô nữa kia. Chứ còn như trẫm thân lâm thì tôi viết cũng được, nếu chứ đâu cần hoàng đế nhà Thanh. Nhưng không có cái triện thôi. Và thế rồi quốc sư Ngọc Lâm đêm đó trở bệnh, và người ta cũng không buồn bận tâm gì đến chuyện cơm cháo hay chăm sóc thuốc men gì một vị sư kia. Và tới chừng hai hôm sau người ta vô thì thấy ông đã nằm yên bình như đi vào giấc ngủ, và người ta rất là bỡ ngỡ và báo cho vị trụ trì hay. Trụ trì xuống thì lục ra trong đãi ông không có cái gì cả, chỉ có cây quạt thôi, và xòe cái quạt quạt giấy mà thấy như trẫm thân lâm và có cái triện của hoàng đế nhà Thanh, cái họ liền quỳ xuống phủ phục như có hoàng đế đến. Như trẫm thân lâm nghĩa là cây quạt này ở đâu thì ta ở đó, giống như nhà vua đang có mặt ấy. Thế rồi họ không dám đụng tới ngài nữa, họ mới ra báo cho quan hay, quan sở tại, tức là thống đốc tiểu bang hay. Và ông vô thì bậc quốc sư thầy của vua đương triều mà, cho nên họ phải cất linh đường đàng hoàng, tổ chức một cái lễ truy phong ngài ma chay và báo về triều đình cho hay. Triều đình sắc chỉ là phải xuất của kho ra bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc, bao nhiêu lụa, bao nhiêu gấm, làm cái lễ và mời hết tất cả những cái vị sư trong tỉnh tập trung về làm lễ cho vị quốc sư. Và sau đó thì hoàng đế sắc chỉ xây dựng cái chùa đó thành một đại già la. Vị trụ trì ân hận vô cùng á, là đâu có ngờ là ngài đến đây, ngài bệnh mà mình không có chăm sóc được một chén thuốc, không bưng được một chén cháo để cho ngài ra đi như thế. Và chư tăng cũng rất là bồi hồi, tại vì không tròn trách nhiệm với một vị sư lang thang. Thế nhưng mà sau đó họ suy lại, họ nói rằng ngài đầu tiên ghé chùa thì người ta khước từ, ông cười cười, ông nói là không có sao đâu, tôi nghĩ là nếu tôi ra đi rồi thì trong đãi tôi có một vật nhỏ nhỏ giúp cho các thầy không những là ma chay tống tán xong mà có thể làm trùng tu hưng thịnh được già lam nữa, các thầy yên tâm. Và từ câu nói đó cho nên họ yên lòng là quốc sư Ngọc Lâm đã biết ngài sắp niết bàn, cho nên ngài muốn đem cái mảnh hình hài hữu mục của ngài để xây dựng một già lam để tạ ơn Tam Bảo. Thì các vị hình dung coi, không phải Đức Thế Tôn đầy lòng từ mẫn chọn cái nơi chốn rất là hẻo lánh, xa xôi, nghèo khó của một vùng quê để niết bàn. Thậm chí các bậc thầy có một chút đạo lực thôi thì cũng làm giống như Đức Thế Tôn vậy. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thời gian. Ngày xưa thì họ nói Đức Thế Tôn niết bàn vào rằm tháng 2. Thế nhưng mà cái khảo sát của Phật giáo quốc tế thì họ nói là Thế Tôn niết bàn vào rằm tháng 4. Và rằm tháng 4 được người ta gọi là lễ tam hợp, tức là đản sanh là 1, thành đạo là 2, nhập niết bàn là 3, vào đúng ngày rằm tháng 4. Đó là cái khảo sát của thế giới bây giờ. Và điều này có thật hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà cái điều chúng ta nói với nhau về thời gian niết bàn đó là thời gian tự nội, tức là thời gian của tự hình hài của ngài. Ngài cảm thấy cần vào niết bàn vào cái tuổi đó cho nên ngài vào niết bàn. Kỳ thực là đối với các bậc thánh khi đã viên mãn đạo quả rồi thì các ngài ưng đi là đi thôi. Thế nhưng mà vì lòng từ bi độ sinh cho nên các ngài lưu lại hình hài của ngài để làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên kéo dài 45 năm. Chứ sau khi chứng quả chánh giác rồi ưng đi thì không có khăn gì cả. Rồi từ cái điều đó mình liên hệ đến nhiều điều. Các vị có biết tại sao Thế Tôn có một pháp chế đó là nhật trung nhất thực thọa nhất túc không? Tức là giữa ngày ăn một bữa và ngủ bên gốc cây một đêm thôi. Thưa, nó cũng liên hệ đến cái điều này. Kỳ thực là các bậc thánh A-la-hán khi mà chứng quả rồi, họ có khả năng nhịn ăn không sao cả. Thế nhưng mà vì lòng từ bi, họ muốn cho chúng sinh gieo phước điền, cho nên họ thọ nhận một bữa ăn để gieo phước điền cho chúng sinh, cho nên ôm bát khi xin ăn, có cũng được, không có cũng được. Và mình cứ tưởng chừng như là Đức Thế Tôn có pháp chế ăn rất ít để có thì giờ tu và để nuôi dưỡng đủ hình hài để sống còn. Nhưng mà kỳ thực là Đức Thế Tôn có một pháp chế, ngài ăn một bữa là bắt các thầy tỳ kheo phải thọ thực để làm phước điền cho chúng sinh, chứ còn các vị A-la-hán thì có quyền không ăn mà vẫn sống. Và đương thời Đức Thế Tôn có một vị A-la-hán, nếu các vị còn nhớ là ngài gì, các vị nhớ không? Mình kể lan man thêm để chứng minh về cái thời gian chọn niết bàn thôi nha. Mình muốn đi vòng quanh để trở lại một vấn đề quan trọng là thời gian có quyền tự chọn. Tức là cái chết là cái ta tự chọn, chứ ta không phải là lệ thuộc vào cái đời sống của thân ngũ uẩn này. Mình có quyền quyết định về thọ mạng của mình, năm nào mình ra đi. Ví dụ 1250 vị A-la-hán thì có một vị Kiều Phạm Bát Đề. Cái ông già này rất là đặc biệt, chứng thánh quả A-la-hán là không ở nhân giới, ở cung trời ạ. Chê nhân gian này nó không có được tinh sạch, không được thơm tho, cho nên lên trên đó ở, đi kinh hành trên đó và thiền tọa trên đó. Và sau khi Thế Tôn niết bàn rồi, ngài Đại Ca Diếp, ngài đứng trên đỉnh Tu Di Sơn, ngài tuyên bố một câu là tất cả các thầy tỳ kheo chứng A La Hán không được quyền niết bàn, phải ở lại nhân gian kiết tập kinh điển rồi mới được phép niết bàn. Nếu mà ngài không nói câu đó thì các thầy hè nhau niết bàn, không còn nào để kiết tập kinh điển đâu. Và sau khi lời của ngài vang chấn động cả mười phương, và sau đó thì ngài tập trung các thầy tỳ kheo lại hang Tất Bát La để cho các thầy ngay mùa an cư đầu tiên là kiết tập kinh tạng, kiết tập thánh điển của Như Lai. Thế nhưng mà có một người đặc biệt là thân cận với Đức Thế Tôn rất là lâu đời, và cái khả năng cường ký, tức là cái khả năng ký ức đa văn còn hơn cả ngài A Nan nữa, là cái ông già này đây, tên là Kiều Phạm Bát Đề đây. Ngài Đại Ca Diếp sai thị giả lên thiên cung thỉnh Kiều Phạm Bát Đề về để kiết tập kinh điển. Lên tới nơi và bạch tôn giả: Thế Tôn vừa niết bàn, cung kính thỉnh ngài về kiết tập thánh điển của Như Lai để làm phước điền cho nhân gian. Con mắt chánh pháp đã phước, thế nhưng mà còn lưu lại tam tạng thánh điển để cho nhân thế nương nhờ quay thần của Như Lai tu tập. Ông hỏi: Sư huynh ta là tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất đâu? Không thỉnh. Nói giờ bạch ngài, ngài Xá Lợi Phất đã niết bàn trước Thế Tôn 3 tháng. Nói thế thì người thứ hai đó là đại sư huynh Mục Kiền Liên của ta đâu? Không thỉnh. Nhớ bạch ngài, ngài đại Mục Kiền Liên niết bàn trước ngài Xá Lợi Phất nữa. Ông cười ngắt. Ông nói: Ồ, thế thì ta cũng niết bàn. Tượng Chúa đi rồi thì tượng con đi theo thôi. Thế Tôn niết bàn, sư huynh ta niết bàn, ta cũng niết bàn. Thôi hãy về nói với Đại Ca Diếp thỉnh người khác đi, ta không muốn về kiết tập nữa. Thế là ngài bay lên cao, ngài quá quả quang tam muội, tự thiêu thân mình và nhập niết bàn. Đó là ngài Kiều Phạm Bát Đề. Thế thì thưa các vị, chứng thánh quả A La Hán rồi, không những người ta không thèm thọ thực vẫn sống, người ta có quyền du hành lên những cõi trời. Cho nên Thế Tôn có một pháp chế là các thầy tỳ kheo phải khất thực một ngày, thọ thực một lần để làm phước điền cho chúng sinh. Và cái điều này nếu các vị nhìn rộng thì diễn giải được rất là nhiều. Ví dụ như mảnh y của chư Tăng là gì? Là ruộng phước để cho người nhân gian gieo trồng. Và kỳ thực cái năng lượng tu của mình mà nó đông đầy, nó dâng lên rồi thì cái sự có mặt của các vị ở nhân gian, các vị đã làm phước điền cho nhân gian rồi. Huống nữa là thọ dụng thức ăn, thọ dụng tứ sự cúng dường để làm phước điền cho nhân giới. Và từ điều đó cho chúng ta một cái nhìn thế này. Thưa các vị, là thời gian cái niết bàn do người đó tự quyết định, chứ không phải là sinh mạng này như dầu cạn rồi người ta quyết định hay không quyết định. Họ có quyền duy trì tuổi thọ. Ví dụ như Đức Thế Tôn tuyên bố là ta sắp niết bàn, 3 tháng sau ta niết bàn. Và Thế Tôn nói một câu thêm là bậc chánh giác A-la-hán có thể duy trì thọ mạng 10 năm, 20 năm. Và các bậc giác ngộ có thể duy trì thọ mạng tới 1 kiếp hoặc 2 kiếp. Ngài A-na-na, ngài nghe, ngài cũng không có để ý gì điều đó. Tới sau 3 tháng sau, Thế Tôn nói hôm nay ta niết bàn, A-na-na khóc cùng thỉnh Thế Tôn trụ thế thêm, chúng tỳ kheo còn cần ngài. Đức Như Lai nói chuyện nó qua rồi, A-na-na, ta có gợi ý một lần cách đây 3 tháng, ngươi không chịu nghe, ngươi không thỉnh ta ở lại, bây giờ ta đã quyết định rồi. Và cái lời tuyên bố này nhân thiên đều đã chấn động, đều đã biết, thế cho nên Như Lai không thể nuốt lời. Như Lai nói, Như Lai làm thôi. Ví như cái lần gợi ý đó mà ông cung thỉnh thì có khả năng ta trụ thế lại. Thế cho nên thưa các vị, thời gian người giác ngộ rồi có quyền tự quyết định về sự đến và đi của mình. Và nếu các vị có coi một cái phim hoạt họa, người ta thể hiện cuộc đời Đức Phật đó, tới năm 80 tuổi, Thế Tôn mặt nhăn còn hơn tôi nhiều lắm, thấy thương lắm, đi cũng lụng cà lụng cụm. Và kỳ thực là cái cổ xe 80 năm xài nó đủ cọc cạch rồi, cho nên Thế Tôn quyết định năm này vào niết bàn, đó là điều rất hợp lý. Và từ những điều đó mình liên hệ lại, thưa các vị, kỳ thực là kéo dài thọ mạng giữa trần thế này với cái điều kiện là tuổi già, người ta gọi là tuổi già xanh đấy, tuổi già nhưng mà sức khỏe tốt lành, không có tật bệnh hoằn quại, trí nhớ vẫn minh mẫn bình thường ấy, thì cái sự duy trì thọ mạng nó cần thiết làm lợi cho già lao. Mà nếu tuổi già mà mình tật bệnh, mình nằm lay lắt đó thì cái điều đó rất là đáng buồn, mình làm khổ mình, làm khổ người. Nhất là tuổi già cái trí nhớ nó hao hụt, không còn phong độ nữa thì thôi nhập niết bàn cho rồi. Và cái điều này chúng ta chưa thăm dò vô để biết là tại sao như thế. Có những vị hòa thượng già trí óc cực kỳ minh mẫn, thì cũng có những người tới tuổi già nó lại quên. Người ta lý giải điều này bằng 2 cách. Cách thứ nhất là cái cơ chế của hệ thần kinh não nó tuân theo cái quy luật thoái hóa của nó, cho nên nó suy yếu. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp, mình nói linh tinh thêm, cũng có những trường hợp không biết lý do gì mà tới tuổi già cái hệ thần kinh não họ vẫn tốt như một người trung niên thôi. Đó là trường hợp mà Ngài Ấn Thuận, Ngài 99 tuổi, mà lúc Ngài 80, một lần bệnh người ta đưa vô bệnh viện để xét nghiệm về não của ông, người ta chụp hình não, thì rất là kinh ngạc là do vì Ngài 80 tuổi nhưng mà thần kinh não của ông giống như người mới 40, nó khỏe mạnh như vậy, nó minh mẫn như vậy. Và kỳ thực có những điều mà y khoa nó rọi sáng những vấn đề này mà các vị nên tin tưởng và nên thực tập. Cái năng lực hệ thần kinh của chúng ta mà không xài thì nó ngủ vùi. Thông thường mình chỉ xài được có 1/3 tế bào não thôi à, còn 2/3 còn lại nó ngủ sai, ngủ xưa. Và nếu 1/3 đó mà các vị không chịu sử dụng nữa, thế thì sẽ tới lúc tuổi chưa già mà cái sự lú lẫn của mình nó phát sinh ngay. Giống như cánh cửa người ta mở vô mở ra thì cánh cửa nó không bị rét. Cái năng lực vận động hệ thần kinh não của các vị mà các vị không vận động nó thì nó ngủ vùi và nó bị lão quá hồi nào không hay. Và cái chuyện này người ta đã thử nghiệm rất là đúng. Những bà sơ ở bên Canada, người ta khám phá ra tại một nữ tu viện kia, sao các bà lú lẫn nhiều quá. Cái tuổi đó ở giữa nhân gian thì người ta lại không có bị tình trạng như vậy, mà riêng trong những dòng tu kính thì các sơ bị lú lẫn rất là nặng. Cái họ mới tìm một cái cách thứ hai, đó là tất cả các ma sơ mà không biết tiếng Pháp thì không cho lãnh tiền già, rồi bắt buộc phải học tiếng Pháp để lãnh tiền già thôi. Thế rồi bà nào mà chịu học á thì không bị tình trạng lú lẫn, còn bà nào lười biếng á thôi không cần lãnh tiền già, học mệt, thế thì lâm vào cái tình trạng lú lẫn. Cho nên năng lực thần kinh của các vị, tạo hóa tặng cho các vị một năng lực khối óc rất là hoàn thiện để các vị vận dụng nó tới 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi. Mà các vị không vận dụng thì có khi tuổi già mình lâm vào cái tình trạng như vậy. Đó là đôi điều để chúng ta có một cái nhìn và mình lặp lại những điều này. Đối với các bậc đạo sư hay những vị giác ngộ thì các ngài tự chủ được thời gian đến đi của các ngài, lưu lại thọ mạng này để làm phước điền cho nhân gian. Nếu mà cái việc làm đã tròn và cái khả năng đóng góp của mình nó không còn cần thiết nữa, đã có người thay cho mình, thì các ngài vào niết bàn thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đó là trong cuộc sống đời thường mà nhìn đó, thì cơ thể chúng ta, hình hài chúng ta tới một cái tuổi nào đó mình cảm thấy nó cọc cà cọc cạch như chiếc xe cũ rồi, thôi mình thông minh nhất là mình nên đổi xe cho nó chắc ăn. Và thấy mình chạy chậm rồi, thôi mình nên nép bên đường nhường cho những xe đời mới, người ta đi cũng chắc ăn nữa. Thông minh là như vậy. Nói như vậy đi, để mình sụt lui lại nhường cho quý thầy quý cô qua mặt mình đi trước, mình không có trốn chỗ làm gì đâu. Đó là ba điều chúng ta nói về cái phần Niết Bàn của Thế Tôn. Và phần thứ tư, lược thuyết pháp yếu. Nội dung của cái bài này rất là hay. Sơ chuyển pháp luân, rồi tối hậu thuyết pháp. Tức là cái điều đầu tiên chúng ta nói đến nội dung một cách khái quát về những điều Đức Thế Tôn dạy. Cái từ này nó rất là quan trọng. Tức là pháp yếu, Đức Thế Tôn nói sau khi chứng thánh quả. Rồi những lời dạy của Đức Thế Tôn trước khi Niết Bàn nó có hai phần thôi. Nội dung pháp yếu. Quý vị biết đầu tiên Đức Thế Tôn thuyết bài pháp gì không? Không ai nhớ. Chứng tỏ là không có đọc kinh. Thưa các vị, là cái bài pháp đầu tiên Đức Thế Tôn dạy nó là bài kinh chuyển pháp luân. Bài kinh này có nơi người ta dịch trung thực theo tiếng Bali đó là vương quốc của chân lý. Mình nghe nó rất là ghê gớm, nhưng mà các vị đọc vô thấy nó không có gì ghê gớm cả. Có thể tốt yếu nó hai ý thôi. Ý thứ nhất đó là con đường trung đạo. Ý thứ hai đó là tứ diệu đế thôi chứ không có gì lạ. Trong cái bài kinh đạo gọi là kinh chuyển pháp luân. Thế nhưng mà người ta nghiên cứu thì thưa các vị, cái bài kinh này nó là nền tảng cho dòng giải của Thánh giáo Như Lai. Tam thời nhị thập phần giáo, hay là kinh luật luận, hay là 20 tông phái của Đạo Phật, hay là cả một cái dòng chảy của Tăng Đoàn và của giáo lý Đức Phật cho tới hôm nay đều đặt căn bản trên cái nền tảng này. Thứ nhất là con đường trung đạo. Thứ hai đó là nền tảng của giáo pháp Đức Thế Tôn là bốn chân lý chắc thật thôi. Và cái chuyện này thì người tu nào chúng ta cũng thuộc lòng cả. Bốn chân lý đó là khổ tập diệt đạo, chứ có gì lạ đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, học cả một đời và dòng chảy Phật giáo Đại Thừa hay là 20 tông phái Phật giáo trong cái thời đại phân hóa cũng đều đi ra từ cái nguồn chảy này. Và cái điều đầu tiên ta định nghĩa là, thưa các vị, lời nói của các bậc giác ngộ sau chứng đạo, đó là những lời, những dòng nước từ đầu nguồn, gọi là thánh thủy, trong trẻo nhất, dễ hiểu nhất, trực tiếp nhất đi vào lòng người. Và nếu mình học, mình không học thuộc lòng được cái bài kinh này thì dở. Học thuộc lòng thử ra, nó không dài lắm đâu, chừng 200 giấy chứ mấy. Đây là bài kinh đầu tiên. Rồi mình dẫn một câu thì các vị thấy là dòng nước đầu nguồn chảy ra trong veo, dễ cho người ta đi vô vô cùng. Ví dụ như Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài ẩn cư 16 năm trong đám tợ săn, rồi một hôm xuất đầu lộ diện, người ta cung thỉnh lên pháp tòa. Và trong hội chúng bây giờ thì có Vi Thích Sử, cũng giống như là ông thống đốc tiểu bang của chúng ta, chức vụ nó lớn là như vậy. Và trong hội trường đầu tiên Ngài thăng tòa, Ngài giảng pháp, Ngài nói một câu đầu thôi: Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh đản dụng thử tâm tức như như Phật. Tức là cái tâm giác ngộ xưa nay của anh nó vốn có, và nó trong sáng, nó không có nhiễm bụi gì hết. Mà nếu anh dùng được nó thì anh là Phật. Đó là câu mở đầu cho cuốn Pháp Bảo Đàm. Và cái câu mở đầu này, thưa các vị, sau đó nó làm thành năm tông bảy phái, nó làm thành luôn cả một cái truyền thống của thiền Đông Độ trải dài cho tới hôm nay. Và kỳ thực tông Lâm Tế được sinh ra từ Pháp Bảo Đàm Kinh, từ Lục Tổ Huệ Năng, và trải cho tới hôm nay chúng ta cũng là con cháu của Lâm Tế, chứ không có vượt thoát được. Thậm chí là Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam, cái trung tâm nổi tiếng của Hòa Thượng Tuyên Hóa là Vạn Phật Thánh Thành, và nó cũng không chạy thoát được bàn tay của tông Lâm Tế. Thế thì cái câu đầu tiên nó sinh ra năm tông bảy phái là cái bản chất giác ngộ nó đã có sẵn ngay nơi anh rồi, anh chỉ cần dùng được nó thì anh giác ngộ. Câu nói này đó là cái câu nói nước đầu nguồn nhất, dễ thâm nhập nhất, dễ tu nhất, dễ hiểu nhất. Bây giờ mình dùng cái ví dụ để quy chiếu coi cái câu nói đó tại sao mà nó dễ như vậy. Cái bản chất giác ngộ là cái ta có sẵn, nó là cái năng lực tuệ tri của các vị, được gọi là bản chất giác ngộ. Kinh Văn Thế Tôn gọi là tuệ tri, tức là nhận biết. Tổ thì gọi nó là bản chất giác ngộ. Rồi các vị nhìn coi, các vị có năng lực đó hay không? Thưa, đâu có ai thiếu. Mọi thứ đến thì ta đều nhận biết, đó là nhận biết bên ngoài. Rồi bên trong của các vị, mọi cái vui buồn nó sinh khởi, các vị biết hay là ai biết giùm đây? Tôi nhìn thấy những cái buồn vui, hờn giận, ghét thương đang sinh khởi trong tôi. Mà tôi nhìn được nó, tôi là thánh. Mà tôi đồng nhất tôi là nó thì tôi là phàm. Thế thôi chứ chẳng có gì khác cả. Nếu anh an trú ngay nơi cái nhìn, anh nhìn thấy mọi thứ nó là đối tượng đến là đi, bị anh nhận diện, thì nó không dính gì với anh cả. Anh không phải là phiền não, mà anh là cái năng lực tuệ tri. Thì bản chất của cái tuệ tri này nó không hề dính gì với phiền não, nó không phải là phiền não, cho nên gọi là tự tánh nó vốn là thanh tịnh. Không biết cái điều này nó có dễ hiểu hay không. Thì như mình ví dụ nó tới 1 triệu lần rồi đó. Ví dụ tôi nhìn thấy cái bình bông này, thì bình bông là cái bị thấy, phải không? Tôi là người thấy bình bông. Rồi các vị quay vào bên trong, các vị nhìn thấy cái buồn đang đi ngang trong các vị, thấy hay không? Thấy nhé. Buồn nó đến nó đi, cho nên đâu phải là một loại trạng thái tâm hành ở luôn nơi ta đâu mà không thấy. Có lúc ta không buồn mà, Có lúc cái buồn nó đến rồi nó dịu xuống rồi nó ra đi. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Đó là anh Xuân Diệu anh nói cái kiểu thi ca của anh, chứ làm sao không biết tôi buồn nữa chứ. Tôi buồn tôi biết tôi buồn liền đó chứ, phải không? Tôi giận tôi biết tôi giận liền đó chứ. Cái đó nó ở trong tôi, nó là trạng thái cảm thọ của tôi, làm sao tôi không nhận diện. Có điều sở dĩ tôi là phàm phu là do vì nó vừa sinh trong tôi là tôi liền đồng nhất tôi là nó, vụng về ở chỗ đó mà thôi. Cho nên ta là phàm phu, ta không sử dụng được cái năng lực giác ngộ của ta. Còn nếu ta làm được một việc lui lại, ta nhìn nó là cái bị nhìn, thì ta an trú trong cái vùng trời giác ngộ, ta nhìn thấy nó ngay. Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, tức là cái tâm Phật giác ngộ chiếu sáng anh vốn đã có, nó vốn là thanh tịnh, nó không hề có phiền não khổ đau gì cả. Tại vì nó là cái nhìn, mà phiền não là cái bị anh nhìn, chứ anh không hề là cái bị nhìn bao giờ. Tôi thấy bình hoa thì tôi là người thấy, bình hoa là cái bị thấy. Thì tôi thấy buồn, thấy giận trong tôi, thì tôi là năng lực nhận biết, năng lực tuệ tri, năng lực Phật chiếu sáng, soi cái phiền não nó đang chảy trong tôi. Thế thì ngay lúc đó mình an trú được trong trạng thái đó thì không có phiền não nào dính các vị được cả. Và kỳ thực không có cái gì mà dễ tu bằng cái phương pháp này. Cũng không có con đường nào chứng thánh quả nhanh bằng con đường này. Thế các vị, không tốn một chút công sức nào cả. Không có tốn thời gian dài 10 năm, 20 năm gì để thực tập cả. Một là ta nhìn được nó, hai là ta quên, ta thấy ta là nó, thế thôi. Mà quên và nhớ, nó bao xa vậy? Bao xa vậy? Đâu có xa. Tại mình thích luyện mình vào phiền não để cho nó có hương vị giữa nhân thế này. Bằng không thì nó buồn quá. Chứ còn kỳ thực mình muốn hết phiền não thì hết liền, chứ không khó khăn gì cả. Các vị tin điều này không? Rõ ràng là ta thực tập được thì ta tin ngay. Cái buồn nó đang dìm tôi xuống tận dưới đáy đen của cuộc đời. Thế nhưng mà tôi chỉ cần làm một việc là tôi lui lại một tí, tôi nhìn, ồ đây là cái buồn của ta. Ta là người nhận biết cái buồn của ta, thì tức khắc cái buồn chẳng hết. Nó là như vậy. Thế thì cái câu nói đầu nguồn, thưa các vị, nó là một dòng nước nguyên sơ nhất, chảy ra từ tâm thức giác ngộ và từ bi. Cho nên rất là dễ để cho chúng ta thâm nhập. Đó là câu nói của Lục Tổ Huệ Năng. Rồi mình trở về với Đức Thế Tôn của chúng ta, câu nói ban đầu của Ngài là con đường trung đạo. Có nghĩa là các vị loại trừ khả năng khổ hạnh, các vị loại trừ cái khả năng phóng túng, an ổn đi cái mức độ trung hòa vừa phải, đó là con đường điều phục mà ở bên ngoài thôi. Tại cái con đường đi vào bên trong tự thân để điều phục tâm của chúng ta đi tu, nó cũng đi theo cái phương pháp như vậy, tức là không gấp gáp mà không buông lơi, không quá lỏng mà không quá chặt, không quá vội vàng cập rập, mà cũng không có thả lỏng cuộc đời mình nó nổi trôi. Các vị điều phục thế nào trong cái đời sống tu của các vị mà nó cân bằng thế này? Cái gì thái quá thì nó đưa đến bất cập, cái gì buông trôi thì nó đưa đến cái sự nổi chìm. Và nhiều bài kinh Đức Thế Tôn nói về cái ý này. Ví dụ như có một vị thiên hỏi bạch Thế Tôn, làm thế nào vượt thoát được bọc lưu, tức là vượt thoát được cái dòng chảy sinh tử nó nhận chìm đời sống chúng sinh của con. Thế Tôn nói không bước tới, không dừng lại, ngay nơi đó Như Lai vượt bọc lưu. Chư thiên hỏi thế nào là không bước, thế nào là không dừng. Thế Tôn nói thêm là nếu ta bước tới thì ta bị trâu dạng, nếu ta dừng lại thì ta bị nhận chìm. Ngay cái chỗ không bước tới, không dừng lại, ngay nơi đó Như Lai vượt thoát bọc lưu. Đó là mình dẫn chứng một câu kinh để chứng minh cái điều này thôi. Tức là từ cái đời sống bên ngoài của các vị, các vị điều hành mức độ cạn điều hành thân của các vị thì phải chọn con đường trung đạo. Đừng có nghe người ta bảo là hãy nhịn ăn đi là chứng thánh quả. Chuyện đó nó rất là sai. Hãy sống một đời sống rất là bình thường, cân đối về chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện mặc. Đó là bên ngoài. Bên trong điều thân cũng thế. Mình đừng có gấp gáp, đừng có vội vàng, đừng có cập rập, cũng đừng có buông lỏng. Và cái gì nó lâm vào cái tình trạng mà cực đoan thì đều sai cả. Và ở cái chiều sâu hơn, thưa các vị, con đường mà tiếp cận được với tâm Phật bất động là con đường nó thuận với cái lẽ bình thường và tự nhiên. Các vị đi đến chiều sâu của sự tu học mà các vị khởi tâm mong muốn thành đạt, mong muốn cho mau được, thì nó lại càng sai với con đường tu. Hãy để cho mọi việc nó vận hành một cách thông dong, và ta cứ tùy thuận theo cái nhịp sống của thân tâm chúng ta, ta dõi theo nó thì thành công. Ví dụ như mình muốn điều phục hơi thở, mình làm thế nào cho từng hơi thở ra và vô có năng lực chánh niệm, mình nghiến răng nghiến lợi, mình làm cho tâm mình nó ở liền với hơi thở, thế thì hơi thở của các vị nó vô cùng là ngột ngạt, bức ngạt, khó chịu, hỗn hển, mất tự nhiên. Thế nhưng mà mình nhẹ nhàng dịu dàng với nó thì cái năng lực thực tập của mình nó tiến bộ vô cùng. Đó là ý đầu về cái con đường trung đạo. Và thứ hai thì khổ tập diệt đạo, dường như mình đã có nói chuyện hôm bữa trước thì phải. Chia sẻ một điều ngắn thôi, là nếu nền tảng của Bồ Đề Tâm các vị mà các vị không quán chiếu đủ nỗi khổ thì chúng ta không thể sống vững vàng trong đời sống tu tập được. Người nào mà kinh sợ nỗi khổ ngay nơi đời sống này, nhìn thấu đáo tự thân cái nỗi khổ, thì chắc chắn một điều là người đó không cần ai khích lệ, không cần ai ở sau lưng đẩy tới, người đó cũng tu và tiến ra. Còn nếu mình chưa nhận diện được điều đó thì thưa các vị, tâm thức mình nó luôn cứ vẩn vơ ở nơi này, mơ ước chỗ kia, sống đời sống này không hài lòng, muốn đời sống khác, tâm thức của chúng ta nó luôn chạy đi à. Còn các vị quán chiếu nỗi khổ thì điều thứ nhất là ta bằng lòng với mọi điều kiện của đời sống thân tâm ta. Mình hãy nhìn lui một tí, nhìn xuống thấp hơn một tí. Chưa cần nhìn tới nỗi khổ, nỗi chìm của ba cõi sáu đường. Hãy nhìn những cái mảnh đời bất hạnh hơn ta, thì thấy là ta vô cùng hạnh phúc. Đức Thế Tôn thương ta vô cùng, tặng cho ta chiếc y, tặng cho ta chiếc bình bát để ăn xin cả một đời không đói kém gì. Thế thì hạnh phúc vô cùng với đời sống của người tu, thưa các vị. Mình hình dung là 1 tỷ người trên hành tinh này thiếu nước sạch để uống. Mình uống được một cốc nước, hạnh phúc vô cùng. Không cần có nước trà, cũng không cần nước ngọt gì hết. Nước lọc bình thường thôi, nước mở từ Romene thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, thưa các vị. Thế cho nên cái căn bản của kinh Chuyển Pháp Luân này, chỉ cần bài đầu có bị đọc vô thì thấy đây là nền tảng rất là căn bản. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là mình có phân tích cùng các vị là các vị đạo sư, các bậc thiền sư, các vị thánh khi chứng quả rồi thì lời của Ngài nói đó là cái dòng tịnh thủy ngay từ đầu nguồn. Thế nhưng mà vẫn không bì được với những lời dạy Đức Thế Tôn ban đầu. Tại sao? Các vị kia là những người đối cơ lập giáo thôi, với căn cơ trình độ đương thời trong hoàn cảnh xã hội ấy, trong cái vùng văn hóa ấy. Thế nhưng Đức Thế Tôn là một bậc tam giới đạo sư, thầy của ba cõi sáu đường, là giáo chủ cõi Ta Bà. Cho nên lời của Ngài nó là một định chuẩn cho chúng sinh trên hành tinh này, chứ không phải của một vùng Ấn Độ hay một vùng Trung Hoa hay là một vùng văn hóa nào hay là con người của một thời nào, mà nó là con người của vạn vạn đại. Thế cho nên cái ban đầu là kinh Chuyển Pháp Luân. Tất nhiên chúng ta sẽ có dịp đi vô kinh này. Thế nhưng mà nội dung pháp yếu của Đức Thế Tôn còn nhiều điều. Điều thứ hai đó là những di ngôn của Ngài. Thứ ba là quyền ký của Ngài. Thế nào là di ngôn? Trong tương lai chúng ta sẽ học những lời dạy của Đức Thế Tôn vô cùng là xúc động. Ví dụ như lời dạy của Ngài là: ta nhập Niết Bàn rồi thì các thầy tỳ kheo hãy lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Dù ta còn tại thế hay ta Niết Bàn, các ông vẫn luôn trân kính Ba La Đề Mộc Xoa, tức là luôn coi giới pháp là thầy. Đó là một trong những lời di ngôn rất là quan trọng. Di ngôn thứ hai là các ông hãy quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân. Các ông chính là chỗ nương tựa an ổn nhất. Và Kinh Văn Đại Thừa, thưa các vị, cũng từ điều này triển khai là: ngay nơi ông có Phật, ngay nơi ông có Pháp, ngay nơi ông có Tăng, ngay nơi ông có năng lực giác ngộ, ngay nơi ông có thể đào bới được để thành đạt được giác ngộ, Phật ngay chính năm uẩn các ông chứ không phải Phật ở ngoài. Đó là những lời di ngôn ban đầu họ triển khai thành những lời có nội hàm rất là sâu sắc như thế. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, quyền ký nghĩa là gì? Thế Tôn có những câu nói mà làm cho chúng ta rung người, kinh sợ, lông tóc dựng ngược lên hết. Ngài nói một câu thế này: chánh pháp của Như Lai á, không có thiên ma ngoại đạo tà giáo nào phá được cả, chỉ có đệ tử của Như Lai mới buôn bán chánh pháp của Như Lai thôi. Chỉ có những người khoác sangati, đầu cạo tóc, ở trong chốn già lam mới làm cho chánh pháp Như Lai hư hoại. Đệ tử của Như Lai bán buôn chánh pháp Như Lai chứ không có người nào phá được cả. Dù cho thiên ma pháp thuật phi thường cũng không thể làm cho chánh pháp Như Lai tan vỡ hay là biến mất trong hành tinh này, mà chỉ có đệ tử Như Lai mới làm cho chánh pháp Đức Như Lai hư hoại. Đây là một lời nói làm cho những người đệ tử Đức Thế Tôn mới nhìn lại mình. Bằng không thì chúng ta xô cái ngôi nhà chánh pháp Như Lai ngã sạch mà chúng ta nghĩ rằng mình đang phù trì chánh pháp. Đó là đôi điều mình dẫn ra trong cái phần này. Và cuối cùng chúng ta, dường như hôm trước mình có ghi cái phần thứ 5 đó, phải không? Cái 5 đó là những bài học cho đệ tử Đức Như Lai. Cái bài học đầu tiên là chúng ta thử quán chiếu về các bậc thánh đến và đi. Các vị hình dung Ngài Quyền Trang là một đại dịch giả. Ngài mất dường như là 20 năm, dường như là mất 5 hay 10 năm gì đó đi thỉnh kinh. Và mình thử hình dung là trên cái con đường tơ lụa băng qua sa mạc Gobi, sương trắng rải đầy trên sa mạc đó, nhưng mà Ngài quyết lòng là một là con chết trên sa mạc, hai là con đi đến Ấn Độ, con thỉnh được kinh về để dịch thuật những cái văn bản rất là chuẩn mực cho người sao tu tập. Thế rồi qua bên Ấn Độ lang thang mấy mươi tiểu quốc, học ở học viện Na Lăng Đà mất 10 năm. Sau đó trên con đường trở về và ngồi cắm cúi ở Trường An, ở chùa Từ Ân, dịch thuật cho tới cuối cùng phục trên bàn chết. Các vị hình dung các bậc thầy của chúng ta để có được những trang kinh để cho chúng ta học. Rồi những bậc thầy gần tôi dẫn ra đây, ví dụ như các vị nhìn cuộc đời sư ông đó mà thấy chưa hề mỏi mệt đối với con đường làm đạo ạ. Tuổi già ngần đó, thế nhưng mà chưa hề từ nan một cái đạo tràng nào mời Ngài đi tổ chức khóa tu cả, vân du khắp nơi. Và ta hình dung là chúng ta là những người trẻ mà lên phi cơ ngồi 6 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ, các vị có mệt mỏi không? Thế mà cái tuổi già ngần ấy chưa hề từ nan cái con đường hoằng pháp. Đó là những bậc thầy của chúng ta. Ham danh ư? Thưa không, danh ông lớn bằng trời rồi, không cần tham danh đâu. Tham lợi ư? Ăn ngày chén cơm với mấy mà tham lợi. Có nhiều tiền thì cũng làm mọi việc phước thiện cho đời thôi. Nào là công trình từ thiện, nào là những thầy cô giáo vùng sâu vùng xa sư ông chưa từng biết mặt, nào là những người đệ tử của ông có khi, thưa các vị, có bà con dòng họ gì đâu. Chúng ta đến với đạo, chúng ta ném mình vào dòng sống của sự tu tập. Chúng ta chưa hề có một cái điều gì làm thân tình với sư ông cả. Thế nhưng mà Ngài trải lòng ra. Và nếu Ngài còn sống 10 năm nữa thì tôi nghĩ rằng mỗi một năm Ngài đều có những khóa tu đi khắp nơi chứ không hề dừng lại. Chuyện xa đó là từ Ngài La Thập tới Ngài Quyền Trang. Chuyện gần đó các vị nhìn các bậc thầy của chúng ta, rõ ràng là còn một hơi thở là còn làm cho gia tài thánh pháp Đức Như Lai sáng chói giữa nhân gian. Và cái điều này là một bài học rất là sống động ta phải học thôi à. Mình đã có duyên với Đức Thế Tôn, khoác y của Đức Thế Tôn, ăn hạt cơm Đức Thế Tôn, ở trong nhà Đức Thế Tôn, thì cái việc làm đầu tiên chúng ta phải làm đó là tu tập cho hoàn thiện cái phẩm cách của một người tu. Chưa thể chứng nghiệm được giác ngộ hiện thời thì cũng phải trở thành một bậc thầy đức hạnh, một bậc thầy phạm hạnh. Một người bình thường, thưa các vị, họ có gây tai họa cho nhân thế thì nhiều lắm họ chặt vài cái cây rừng do gì họ không biết luật lệ. Họ phạm một chút lỗi lầm với luật pháp, họ đi đường họ không có tôn trọng luật giao thông, nó cũng không có gây tai nạn gì cho ai nhiều lắm đâu. Thế nhưng mà một bác sĩ mà vụng về không có thiên chức của một bác sĩ, hoặc là một bác sĩ mà không có lương tâm thì hại nhiều người vô cùng, vì cái con dao của họ, vì cái to thuốc của họ, họ giết người như trời. Thế rồi một người tu, thưa các vị, phạm hạnh không đủ, đức hạnh không tròn, thì các vị không phải giết người đâu, mà các vị giết đời sống tâm linh của người ta. Càng đó là các vị làm cho họ mất niềm tin tâm bảo. Sau các vị dẫn người ta vào con đường tà, và dẫn vào con đường tà rồi thì có khi nhiều kiếp lắm họ mới có khả năng khôi phục được chánh kiến của họ để tu. Thế cho nên càng là một người tu thì người ta càng sợ, do vì chúng ta không những di họa trên đời sống hiện thời của họ, mà di họa trên đời sống tâm linh của họ. Họ gieo cái chủng nhân tà pháp là nhiều đời không có cách gì gỡ được. Tóm lại, các bậc thánh hay các bậc thầy của chúng ta, thưa các vị, sống tròn nhân cách, sống tràn đầy phẩm chất đạo hạnh, và đến và đi là cả một cái công trình của một cuộc đời hy sinh cho đạo, cho chánh pháp ạ. Đó là bài học thứ nhất để cho chúng ta học. Và cái điều thứ hai, chúng ta hãy vỗ lòng tự hỏi mình làm gì cho mình được bao nhiêu phần trăm, mình làm gì cho đạo được bao nhiêu phần trăm. Cái câu nói của Tổng thống Kennedy rất là hay. Ông nói là anh đừng hỏi là đất nước Hoa Kỳ làm gì cho anh, mà anh hỏi là anh đã làm gì cho đất nước Hoa Kỳ. Câu rất là hay. Anh đừng hỏi là thầy anh cho anh cái gì, anh hỏi anh đã làm được gì cho thầy anh. Anh đừng hỏi Đức Thế Tôn đã tặng cho anh cái gì, anh hỏi là anh đã xứng đáng sống trong dòng pháp của Đức Thế Tôn hay chưa. Và câu hỏi này là câu hỏi nghìn đời. Và nếu ta đặt cho mình câu hỏi này thì tự nhiên ta trở thành những người, thưa các vị, không thể là những người thiếu khuyết về phẩm chất tu được. Tất nhiên vấn đề này gặp hoài, thôi để dành đó, ghi một câu thôi, nói nhiều mất lòng nhau nữa. Và thì cuối cùng chúng ta có một cái kết luận cho bài học này, có ba ý thôi. Ý thứ nhất, hãy nói một câu: việc đáng làm đã làm. Dù câu nói ở cái ý nghĩa của nó là chịu cạn này. Người xưa họ nói câu nói này khi nào các vị biết không? Chứng thánh quả là hắn xong một kiếp sinh linh, không còn sinh đi trở lại trong cõi nhân thế nữa, cho nên họ chỉ vào tự thân họ và nói là việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài sinh tử nữa. Thế nhưng mà với chúng ta thì chúng ta chỉ vào tự thân ta nói với ý nghĩa cạn là việc nào cần làm thì con đã làm, đền ơn đáp nghĩa cho thầy con đã làm được, thương mến nuôi dưỡng sư huynh sư đệ của con đã làm được, thầy giao trách nhiệm cho con việc chi con đều làm tròn. Nếu đó là những vị cư sĩ thì mình nghĩ rằng việc đáng làm ta đã làm, con cái ta nuôi tới nơi tới chốn, bố mẹ ta thể hiện lòng hiếu của ta. Cho nên câu này, thưa các vị, vai trò nào chúng ta cũng có quyền ứng dụng nó để thấy là việc đáng làm ta đã làm. Có những việc các vị mong rằng tôi sẽ làm nó vào ngày mai, nhưng mà ngày mai chưa chắc đã tới. Cho nên hãy làm bất cứ việc chi mình thấy cần thiết để đóng góp cho đời, cho tự thân mình. Các vị có chắc rằng các vị sống được tới 50 ngày nữa không? Cho nên đừng có hẹn mai ăn khỏi trả tiền. Ngay bây giờ phải làm mọi việc đó. Đừng hứa hẹn là mai tôi tu đàng hoàng. Tu đàng hoàng ngay bây giờ chứ không có đợi tới phút giây sau. Và tuyên bố câu rất là cạn như thế. Và mọi người, mọi vai trò trong xã hội đều có quyền nói với mình câu nói này. Và chừng nào mình nói được với mình ở cấp độ cạn thì mình sẽ nói được cấp độ sâu. Và lúc nào ta cũng nhìn thấy là việc đáng làm ta đã làm. Ví như bây giờ có ra đi thì không ân hận chi cả. Thưa các vị, tôi vốn là một phàm tăng đầy phiền não. Thế nhưng mà tôi sắp xếp đời sống tôi, ngay từ lúc làm trụ trì tôi đã sắp xếp rồi. Chỉ cho đệ tử, đây là chìa khóa thùng phước xương nha con, đây là chìa khóa tủ nha con, tiền thầy để đây nha con, tiền này tiền xài hàng ngày nha, tiền này tiền để dành khi đại chúng bất trắc, còn đây là số tiền thầy để dành để tương lai tụi con có sửa sang chùa chiền, và đây là những giấy tờ quan trọng của chùa nè. Đệ tử hỏi: thưa thầy, tại sao thầy chỉ chi vậy? Thầy đâu có biết con, thầy đi ra đường Honda nó làm cái bùm là thầy ra đi rồi, tụi con lính quýnh, cho nên mọi việc thầy sắp xếp ngay bây giờ. Và thưa các vị, có một hôm có một thầy từ miền Bắc Cali, từ San Jose về, thầy nói chuyện, thầy nói: thưa thầy, thầy có tin không, con ở Mỹ, con học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn, và chùa con có tới 400 em học cái lớp Việt ngữ mà một mình con điều hành, xây dựng một cái trung tâm chưa hề xin một đồng, và cái nguồn tài chánh con thâu vô thâu ra, tất nhiên là nó rất là giàu. Thế nhưng mà khi con rời chùa rồi, con nói với bằng hữu con là coi như con đã chết, không hề có cái điện thoại gì đi theo, không có cái cell phone, rời chùa là coi như mình không dính gì với chùa cả. Và thưa các vị, việc đáng làm ở nhân thế đó là người ta tính từng ngày, khi bất thần mình ngã cái đuổi thì mọi việc nó không hề bị trục trặc. Đó là những người thông minh ở nhân gian. Còn người thông minh trong đạo, thưa các vị, mỗi một ngày đến với ta, một ngày rất là trọn vẹn, tu trọn vẹn, làm Phật sự trọn vẹn, cống hiến tâm lực mình cho đời rất là trọn vẹn. Đó gọi là việc đáng làm. Và cái thứ hai, ở cái mức độ cạn hơn nữa, mình chưa đủ giác ngộ như thế, mình cứ nghĩ mình sống rất là gian cuộc đời, thì xin hãy sắp xếp mọi việc trong lúc chúng ta còn khỏe mạnh. Khi trí tuệ anh còn minh mẫn, năng lực của anh còn dồi dào, sức khỏe còn đang dâng lên, thì anh hãy sắp xếp hết mọi việc trong lúc này. Đừng đợi tới lúc mà tật bệnh tới, năng lực trí tuệ nó đã giảm đi rồi, cái nhớ cái quên mình sắp xếp mọi việc thì nó không có kịp đâu. Và thế nào là sắp xếp mọi việc ngay bây giờ? Thưa các vị, trong lúc thân thể còn khỏe mạnh, năng lượng nó còn đang dâng lên, hãy sắp xếp cho cái chuyện ngày mai ta chết là vừa, chứ đừng để nó muộn hơn. Ngay bây giờ phải lo cái chuyện là tôi phải ra đi một cách thanh thản thông dong, tôi không dính mắc gì cuộc đời, những việc đáng làm đã tròn. Và trong lúc trí tuệ còn minh mẫn, sức khỏe còn dồi dào, mà không có tu tập cho đàng hoàng, đợi tới lúc già làm sao tu? Thế Tôn chứng đạo vào năm 35 tuổi, chứ không phải là 80 tuổi mới chứng đạo. Thế thì cái chuyện hãy sắp xếp ngay bây giờ có nghĩa là các vị nên vận dụng cái công phu năng lực tu của các vị từng phút từng giây, hơi thở đi vào đi ra, từng sát na không được bỏ. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, là đệ tử Như Lai hãy thừa tự pháp. Cái Bồ Đề Tâm của mình ban đầu á, mình đến với đạo mình tu là mình muốn thừa tự chánh pháp của Như Lai. Tối thiểu thì mình cũng có giác ngộ, tối thiểu thì mình cũng có từ bi. Cạn nhất là thành đạt được hai điều đó. Giác ngộ và từ bi, hay trí tuệ và từ bi, hai cái đó phải có. Thế nhưng rồi cái ngày tháng nó đi qua, cái rồi mình quên mất cái mục đích ban đầu đó là thừa tự chánh pháp Như Lai. Rồi mình lăng xăng mình thừa tự cái chi, có bị biết không? Thừa tự cái chùa, thừa tự vật chất, dành nhau về cái địa vị trong nhà lam vân vân, nó rất là vô lý. Mà trong kinh có một bài kinh rất là hay, mình nhắc lại bài kinh này để rồi kết thúc luôn. Một hôm có hai thầy tỳ kheo từ phương xa về, và qua khỏi giờ ngọ rồi, các thầy rất đói nhưng mà cơm của Đức Thế Tôn ăn còn thừa lại. Mời các thầy nói dạ không. Pháp chế Như Lai là đúng giờ ngọ, thọ thực qua giờ ngọ rồi chúng tôi đành nhịn đói để ngày mai. Thế Tôn khen đấy, các ông rất xứng đáng, đệ tử của Như Lai dù vì miếng sống của ông làm trái pháp chế Như Lai, khi các ông phát tâm lành xuất gia thì cái điều đầu tiên là nguyện kế thừa pháp giải thoát từ nơi Như Lai, chứ không phải kế thừa những thức ăn để sống còn. Dù miếng ăn đó để nuôi sống mình, thế nhưng mà nếu là đệ tử Như Lai thì thà con thừa tự pháp của Như Lai mà con chết, chứ không thừa tự thức ăn của Như Lai mà trái với quy chế của Như Lai đã quy định. Thế thì các vị hình dung là chúng ta luyện đời sống mình vào nhà lam tự viện, hứa với lòng rằng thừa tự pháp thôi, và chỉ cần gần đó thôi thì cuộc đời của người tu đủ cao quý vô cùng. Thưa các vị, mình không vì lợi, không vì danh, không vì bất cứ thứ phù phiếm gì cả, vì một việc, đó là thành đạt giải thoát, chứng nghiệm niết bàn thôi. Và may quá, cũng học xong, cũng tới được kết luận. Rồi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.